Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là một lúc nghỉ đây, một lúc nghỉ kia. Ý huệ sạc chờ cơ, ý huệ sạc na cơ. Một lúc nghỉ đây, một lúc nghỉ kia. Chúng ta đừng tưởng một lúc có nghĩa là một cái khoảng thời gian nào đó. Một lúc ở đây là một cái khoảnh khắc nó rất là ngắn. Trong một khải móng tay là tới 32 chữ ý niệm. Nó nhanh đến như vậy. Cho nên một lúc nghỉ chỗ này, một lúc nghỉ chỗ kia. Một lúc đây không phải là một khoảng thời gian. Mình hay hẹn với ai đó nói một lúc. Tí thì chờ tôi một tí. Một tí của mình cũng có thể hơn tí. À, một tí của mình có thể hơn là nửa giờ hay là 15 phút. Chứ không có một tí. Còn một lúc ở đây là cái khoảnh khắc này nó rất là ngắn. Ngắn lắm luôn. Nói theo Kinh Hoa Nghiêm thì một khải móng tay là 32 triệu ý niệm. Thì mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Cũng giống như phim màn bạc của chúng ta. Chiếu đó, một giây chạy qua 24 tấm. Và mỗi một tấm là mỗi một tấm, tấm trước và tấm sau hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau cho nên người mình thấy chi phim mới chiếu thì người ta mới chuyển động. Chứ nếu mà giống nhau thì phim đâu có chuyển động. Cho nên nói con người chúng ta dễ thay đổi. Người nào nói là chọn đời chung thủy, người đó là lệ. Và thường nói, câu nói là câu nói giả đó. Chứ không có thật đâu, không phải là lời nói thật. Trong ý niệm đã từng sát na nó, cái khoảnh khắc nó thay đổi. Có người đang sống trong vọng tâm, thì trong cái vọng tâm đó, nó từng sát na là kẻ phản bội, là kẻ vong tình, vong ân bội nghiệp. Chứ ở đó mà nó chọn đời ghi nhớ, chọn đời ghi ân hay chọn đời chung thủy. Từng sát na chúng ta đã thấy. Mà sát na ra cái sự thay đổi đó thì làm gì lại? Là nói được cái câu mà chọn đời ghi ân, chọn đời tác giả gì. Bởi vì người xưa nói với mình đừng giỏi tin những lời nói đó. Nó cũng chỉ là lời nói của vọng tưởng. Chỉ có Phật Bồ Tát mới là lời nói chân thật. Vì sao vậy? Các ngài sống bằng cái chân tâm. Còn chúng sanh thì sống bằng cái vọng tâm. Mà vọng tâm thì nói ra là không có thật. Đừng tin đó là thật. Có rất nhiều người cho nó là thật cho nên làm cái khổ đau. Nhiều người cứ tin rằng những người chung quanh mình họ đang sống chân thật. Dĩ nhiên là chúng ta không có tâm nghi ngờ. Nhưng chúng ta phải biết cái thật chất của nó. Nếu có sự giả dối thì mình biết đó là nó là thật, mình đã biết rõ nó đích thực là như vậy. Chứ không phải là mình sống lúc nào mình cũng nghi ngờ. Mình không có nghi ngờ. Nhưng khi ta biết cái việc sai trái nó, khi gặp cái việc sai trái thì ta phải biết rõ à, có người sống bằng vọng tâm mà. Thì vọng tâm làm gì là thật. Cũng giống như cái thân xác này, thân tứ đại này. Phật đầu, khi mà Phật thành Phật thì việc đầu tiên là Phật đã giảng tứ đế. Khổ tập diệt đạo. Thì cái, trong cái khổ đó Phật nói rõ ra con người thân thì có sanh, lão, bệnh, tử. Nói bát khổ chứ không phải là bốn khổ. Không phải sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử. Còn thêm chữ khổ với sanh là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ, cầu mong mà không được khổ, yêu thương mà chia lìa khổ, ghét nhau mà gặp nhau khổ, năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức của mình, nó mạnh, nó dễ khởi, nó làm cho mình cũng khổ. Nhưng mình thật, bởi vì mình phải biết thật chất của nó. Để chúng ta có gặp, chúng ta không có, không phải quá khổ. Con người ta ngoài cái bốn khổ ra, sanh lão bệnh tử, còn ái biệt ly khổ, yêu thương nhau mà phải xa lìa. Cái này thì khổ lắm luôn. Nhưng rồi lại sao? Quán tánh hồi khổ, ghét nhau mà gặp nhau thì cũng đâu có dễ chịu gì. Đấy. Cầu mong không được lại khổ. Ta phải biết tất cả mình, tất cả cái này ta phải biết cái bản chất. Để khi ta gặp phải, ta đối mặt với nó, ta không phải khổ đau. Mình cứ nghĩ rằng tất cả chung quanh mình là thật. Nhưng mình phải có một cái biết rằng chung quanh ta không có cái gì là thật. Tất cả đều sống trong cái vọng tâm mà làm sao thật. Chỉ có Phật Bồ Tát mới dùng chân tâm. Để khi ta đối mặt với nó, ta không bị, ta gặp việc, ta không bị ngỡ ngàng, không bị quá đau khổ. Người ta phụ mình, người ta lừa mình. Mình biết rõ ràng, ồ, đó là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Đó là con người sống bằng vọng tâm. Dĩ nhiên là ta không có tâm nghi ngờ. Nhưng ta phải biết rõ cái thực chất. Và nếu được cao hơn một chút thì chúng ta nghĩ chẳng qua là họ chưa tiếp nhận được giáo dục. Giáo dục của Thánh Hiền giáo dục của Phật Bồ Tát, cho nên họ họ như vậy. Rồi lại liên tưởng đến ngay đến chính chúng ta đây, ta được giáo dục, ta được học tập, ngày ngày ta được học tập đấy nè, ta được giáo dục đấy nè, mà ta còn không sống được ở cái chân tâm của mình, mà ta cũng chỉ sống ở cái dòng tâm, vậy thì làm sao chết nhau? Tại sao mà ta nói câu là người xưa rất là chân thật, sẽ rất là chất phác. Chính cái chân thật chất phác đó mà cái tâm của họ rất là thiện, rất là lành. Mình thấy có những người đi nhặt ve chai đó. Nhưng mà khi mà nhặt được tiền là trả lại, chứ không lấy, chứ không giếp. Đó là họ, mình thấy họ chất phát rồi, họ thành thật đến mức độ. Họ nhặt được vàng ở trong đống rác mà, họ nhặt được tiền ở ngoài đống trong rác mà, nhưng mà họ tìm, họ trả. Nhặt mấy cái chai, mấy cái lọ, mấy cái đồ phế thải để đi bán. Những con người đó mới là thật sự những con người rất là đáng kính. Đúng như câu người xưa nói là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Có người mà không có nghĩa, không có đạo lý nghĩa thì không giao, không kết giao, không kết thân. Còn vật phi nghĩa là bất thủ, vật phi nghĩa là không lấy. Tất cả cái mình phải bằng cái sức lao động của chính mình, bằng cái tài năng trí tuệ của mình, mình làm ra thì cái đó mới làm, nó không phi nghĩa. Chúng ta thấy ngày nay cộng đồng xã hội phải thành trái, trái thành phải, một thành ba, ba thành ba, xa ba, ba thành sáu, sáu thành chín, ta thật hay. Họ thao túng làm những việc mà dùng cái sự mưu mẹo của họ thôi để làm giàu. Đâu có biết được rằng tất cả những việc làm bất thiện đó nó kết thành một cái nhân quả vô cùng là xấu. Tôi thấy người ta tạo ác mà sao tôi cảm thấy hết sức là lo lắng. Nhưng không biết làm sao để mà khuyên can người ta. Có một câu chuyện như thế này mà tôi kể cho mọi người nghe. Những người cũng phải hết sức là cảnh giác. Có một gia đình nọ, đất đai của họ thì cũng thênh thang. Đất đai của họ thì có thể bán giờ cũng chắc cũng vài chục tỷ trở lên. Đất người ta để không, người ta mua, thì cái đất đó cũng là mua của người khác, sang lắp lên từ một bán thành bốn, từ một nha bán thành bốn rồi. Sau khi ta mua xong, người ta cho mượn lại để mà trồng trọt. Thì cái lúc mà muốn làm nhà đó, mới đi qua đất mà bán rồi đó, mới bào xuống 7-8 xe tải về để đắp cái nền nhà, trong khi đất của mình mênh mông không làm vậy, mà đi làm vậy. Cái nhà của mình ở là để nơi để mà thờ cúng tổ tiên có gia tộc của mình, mà mình làm như vậy thì cái vị thế mình làm như vậy thì tổ tiên mình có ở được không? Hay là tổ tiên mình có xấu hổ không? Mình nói mình làm việc gì phải mà để gạn tổ dinh tông chứ. Dinh hiển tổ tông chứ. Làm như vậy. Thì từ cái việc này mà chúng ta hãy nhân xem coi. Chúng ta làm những việc mà có khuất tích mà. Và tổ tiên của ta về, mình mời làm. Mình làm nhà xong rồi mời tổ tiên chỉnh trọng làm. Mời tổ tiên hay thậm chí thờ Phật đồ. Thì những cái nhà như vậy, tổ tiên mình có được tự hào bước vào. Tôi rất rất là muốn nói đó nhưng mà không dám nói. Nói mình sợ người ta chửi. Nhưng mà tôi nói biết chắc rằng đời con đời sáu sẽ nghèo. Vì cái nhà ở như vậy mà đất thì đi ăn cắp của người ta. Vậy đắp cái nền đất lên là nhà để chuẩn bị cất nhà. Và trong khi đất của mình thì bao la gì không làm. Và trong cái nền nhà ở là nền tảng cái căn bản của một gia tộc. Mình không tính gì từ trước đi, mình tính từ mình thôi. Thì con cháu đời sau, đời sau, đời sau, đời sau nữa. Thì nó xuất phát từ đâu? Nhà này xây dựng lên đất này là cho đi ăn cắp. Thì tự nghĩ cái việc có nhỏ không? Đâu có nhỏ đâu, việc lớn đấy. Nếu mà người ta không được dạy, người ta không được biết, mình thấy đó nhưng mà làm sao đây? Làm sao giúp họ đây? Mà nếu để như vậy thì mình biết chắc rằng tương lai con cháu sẽ không thể phát triển được. Mà mình làm nhà lên rồi mà mình có thờ tổ tiên cũng không dám bước vào. Vậy thì tổ tiên của kẻ ăn cắp. Rồi bây giờ mình thờ Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát bước vô ở đó. Thì Phật Bồ Tát trở thành là gì? Hỗ trợ cho những kẻ ăn cắp. Từ cái chỗ này mọi người hãy liên tưởng đến mọi việc hết sức thận trọng. Đời chúng ta biết có gì, mình trong có một gia đình, có thế hệ sau. Nhưng rồi mình phải đừng quên rằng mình có bao nhiêu thế hệ trước. Cho nên tôi, ở nơi này tôi làm, mình rất là cảm thấy rất là tự hào khi mình đặt cái hình hòa thượng lên. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi đặt hình hòa thượng lên. Mình đặt hình bác lên. Mình cảm thấy rất tự hào. Một bên mình tri ân chỗ tổ quốc, một bên mình tri ân thầy. Ở chính giữa thì là thờ Phật rồi. Bàn thờ, cái bàn á, mình cũng đi nhặt những cái vỏ thông, cái vỏ cây mà người ta to, người ta xẻ ra nó còn cái vỏ đó. Nó chặt, cực chặt, đóng làm cái bàn nó nhìn thấy đẹp không? Ai biết đâu, mình bao giải ngoài rồi, mà bên trong chỉ là vỏ cây thôi, vỏ cái cây thông. Nói vỏ chứ, thật ra nó dài gì nè. Mấy cây thông già đó, người ta cắt, người ta dạt, người ta bỏ cái da đó. Đem mình đọc. Đấy, bao giả nhìn thấy cũng rất đẹp, quanh tràn. Mình đặt bàn cổ quyền, mình đặt bàn bách gia chăm họ, mình cảm thấy hết sức là rất là tự hào. Mời thỉnh đặt này. Vì tất cả việc làm là mình tự mình làm, bằng cái lòng chân thành của mình, không có một sự giả dối, không có một sự khuất tất nào. Cho nên trong cái việc này mọi người phải đặc biệt chú ý. Và tại sao nhà ở mà ba đời, bốn đời đều sung thành. Còn nhà ở mà đời mình thì cùng coi được, đời sau thì điêu tàn, đời sau thì tàn lụi, đời sau thì còn tệ hơn nữa. Là do cái mình đã tạo nên một cái, nó tạo nên cái sự bất bất thiện, cho nên rất là thương cho những người mà không được giáo dục, không được tiếp nhận giáo huấn. Nhà Phật thì dạy gì? Đời sống phải lấy bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh nghiệp, nghề nghiệp phải chánh nè. Chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi chánh, chánh tinh tấn, chánh định. Tinh tấn nhưng mà tinh tấn phải chánh. Chứ không phải tinh tấn theo cái kiểu mà cũng tinh tấn nhưng mà tinh tấn vào đường tà. Tinh tấn làm sai. Tinh tấn làm những việc tri ân, báo ân. Trên thì báo ân tổ quốc, báo ân cha mẹ, báo ân thầy, báo ân những người đã thành toàn cho mình. Còn cũng có người tinh tấn nhưng mà tinh tấn là kẻ phản quốc, tinh tấn là kẻ phản bội, tinh tấn là dấu ân của người. Cũng tinh tấn. Cho nên tinh phải là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo nhà Phật là chánh tinh tấn. Lời nói phải chánh, ý nghĩ phải chánh, việc làm phải chánh, đời sống phải chánh. Cho nên trong ý niệm của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh. Và có người sống trong vọng niệm chứ không phải sống trong chánh niệm. Trong bài hòa thượng nói, người đời trước rất là lão thật, chất phác, vọng niệm rất ít, dục vọng rất ít, cho nên phiền não của họ rất là nhẹ. Nếu như họ được tiếp cận với Phật pháp thì một câu A Di Đà Phật họ sẽ niệm đến cùng. Ngày xưa có một cụ ở đây với tôi, thì tôi biết cái cụ đó như vậy. Hằng ngày từ sáng đến chiều chỉ niệm Phật. Mình hỏi cụ hôm nay ăn được không? Cụ nói A Di Đà Phật. Mình nói hôm nay ngủ được không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay cụ có khỏe không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chẳng có trả lời. Chứ nhiều người này nhờ phước của thầy nên con ngủ rất là ngon. Nghe câu nói là nghe biết nịnh. Chắc chắn là có những cái mỏ cái mà nhọn nhọn là nói chắc chắn nhờ cái phước của thầy con ngủ rất là ngon. Hay là nói thầy nấu ăn ngon quá, hay là thầy nấu ăn với có tâm cho nên ăn rất là ngon. Không có, lúc nào cũng hỏi, lúc hỏi đến cầu lúc nào cũng A Di Đà Phật. Mà lúc đó mà chị em, tại vì giàu có mà, thật ra thì cũng chẳng phải là gì giàu lắm, buôn bán hải sản, tôi cản ngăn biết bao nhiêu cũng đâu có được. Cung cấp gần như là cả sản, hải sản cho cả cái thành phố này. Nhiều tiền lắm. Mà cụ ở đây thì chắc là chị em nói tại sao mày giàu mày không đem mẹ gì nuôi mà để mà gửi. Mà thật ra là bà cụ rất thích tợ như thế. Nhưng mà xong rồi thì cũng trở về. Lâu lắm rồi chắc cũng mất. Tôi cũng không muốn qua lại. 7-8 năm. Thì đó mình mới thấy được một con người lão thật thành thật như thế nào. Đúng là lão thật thành thật, chất phát đó. Không có một lời nói hoa miệng. Vật là những lời nói cho nó vừa lòng người khác không có. Cứ hỏi đến cụ là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hỏi cần ngon ngon không, ngủ có khỏe không, ăn có ngon không, sức khỏe thế nào, cứ A Di Đà Phật không. tâm mắt. Sau đó mình nói tốt, cụ như thế, từ đây về sau cứ như thế thôi, chả cần phải trả lời khỏe hay không khỏe, tốt hay tốt không tốt, cứ ai hỏi tới cũng cứ ai gì là vợ. Rõ ràng là trong cuộc đời mình cũng may mắn gặp những người lão thật, thành thật, chất phác như vậy, chứ không phải là không có. Chính lão thật, thành thật như vậy, họ công phu tu tập, họ nó mới rất dễ dàng thành tựu. Còn tại sao chúng ta công phu mà không có thành, không có khó thành tựu là vì sao? Chúng ta không có thành thật trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp chuyện. Nó luôn luôn là có một cái gì đó, nó mang ra một cái gì đó, nó giả giả. Làm việc gì cũng phải có lợi cho mình trong đó. Đức Hòa Thượng nói người hiện đại dục vọng quá nhiều, cho nên phiền não quá nặng. Khi họ niệm Phật, khi họ tụng kinh, hay khi họ hành gì lễ lại, mà vẫn khởi vọng tưởng. Người xưa khi niệm Phật, khi tu tập, người ta bỏ luôn hết, buông bỏ hết tất cả những thân tâm thế giới bên ngoài. Chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Còn chúng ta thì sao? Xem lại. Đem hết thân tâm thế giới bên ngoài gom lại. Gom lại cùng niệm Phật. Có nghĩa là vẫn khởi vọng tưởng một cách. Khởi vọng tưởng còn nhiều hơn. Đức Hòa Thượng nói lúc thì nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia, lúc nghĩ cái nọ. Một lúc đây là một khoảnh khắc, chứ không phải là một lúc như chúng ta đâu. Một lúc của chúng ta là giờ dây chuông, cho nên là dây thun nó là không biết rồi. Nó bao lâu nữa. Nó chậm tí, hỏi tí là bao lâu, mấy phút, nó luôn một tiếng đi cho nó xong. Tôi rất là cảm khái cái chờ một lúc này, chờ một chút này. Cho nên là cuộc đời tôi là tôi từ lâu tôi không muốn để người khác chờ, trừ khi nào mà tôi quên hẳn thôi. Chỉ có một lần là tôi quên hẳn, tôi không nhớ. Chứ còn nếu là tôi luôn luôn là đến giờ, đến trước giờ. Hòa Thượng nói nếu muốn vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà chỉ riêng cái câu A Di Đà Phật thôi, đối với người hiện đại họ cho rằng không đủ dùng. Không đủ dùng. Họ nghĩ phải cái này, phải cái kia, phải cái nọ, nó mới gia lực, mới đủ phước. Đó cũng là vọng niệm. Trong khi trong kinh A Di Đà Phật dạy chúng ta nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, từ một ngày cho đến bảy ngày mà đạt được nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà và thánh chúng sẽ đích thân đến để tiếp dẫn chúng ta. Nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược nhị nhược tam nhược tứ nhược ngũ nhược lục nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, thì A Di Đà Phật và thánh chúng sẽ xuất hiện. Chỉ cần một câu A Di. Thế mà họ tự cho rằng một câu A Di Đà Phật không đủ. Phải tụng kinh vô lượng thọ, phải trì chú giảng sanh để tiêu nghiệp. Nhiều lắm. Cách đây 12 năm khi tôi mới về đây, có một bác đến gặp tôi hỏi rằng: thầy ơi, niệm Phật mà niệm A Di Đà không, nó có đủ không thầy? À, niệm gì có bị sai không? Tôi mới hỏi, tôi không trả lời thôi. Bác có tụng kinh A Di Đà không? Nó cũng có. Cũng có là sao? Nó cũng có là sao? Nói cái câu mà trả lời sao mà nó nửa vời. Có nghĩa là tụng miệng tụng thôi chứ mà chả nhớ khỉ gì chứ. Đúng không? Cái tôi nói gì chứ bác có nghe cái câu đó trong kinh A Di Đà Đức Phật nói không? Nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn lâm mạng trung thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại thị tiện. Vậy thì trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nói nếu chúng sanh nào mà niệm A Di Đà Phật một từ một ngày đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì A Di Đà Phật và thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn. A Di Đà có Nam Mô không? Nghiên cái đoạn này xong đã nhắc đến hai lần, còn chưa nói là nguyên cái bài kinh thì cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhắc rất rất nhiều lần. Vì A Di Đà chính là danh hiệu của Phật, tên của thích, tên của vị Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn Nam Mô chỉ là quy y, là cung kính, là nương về. Ừ hả? Bởi vì trả lời là cũng có đó. Cũng có. Có nghĩa là tụng thôi mà không có nhớ gì hết trơn. Cho nên Hòa Thượng nói, đối với người hiện đại thì họ cho rằng một câu A Di Đà Phật không đủ dùng. Mà trong khi đó một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì đây là giáo huấn của Ngẫu Ích Đại Sư. Đối với chúng ta. Mà việc này thì đối với loại người nào thì hữu dụng. Và thường nói đối với loại người nào hữu dụng. Đối với người thành thật, người lão thật, người chất khoát. Người thành thật là gì? Là người biết nghe lời. Người không có nghĩ đông nghĩ tây, là người biết nghe lời, là thành thật. Và thật nói nếu như bạn là người thành thật thì không có bất cứ một vọng niệm nào, không có bất cứ một nghi hoặc nào, thì bạn mới một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Mà như vậy thì bạn mới nhất định được vãng sanh. Người thành thật nhất định không có nghi vấn. Hễ người mà có nghi vấn là người không thành thật. Chúng ta đã chọn. Khi chúng ta đã chọn pháp môn, ta thấy rõ đường đi nước bước. Như chúng ta đây, chúng ta có sự truyền thừa một cách rõ ràng. Từ Ấn Tổ truyền cho tu tập, Ngài truyền cho Ngài lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cả đời thì của Ngài đi cư sĩ Lý Bỉnh Nam là lão thật, niệm Phật. Tới Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài là người thông tâm thông giáo. Nhưng mà cũng chỉ là cả đời thành niệm một câu A Di Đà Phật. Ta đã có rõ ràng có một cái một cái dòng truyền thừa, nó chánh gọi là danh môn chánh phái như vậy rồi hả, thì ta chỉ cần lão thật thành thật mà này, không cần phải như vậy. Tôi nhớ rất là, tôi rất là cảm xúc cái câu mà của ngài Lý Bình Nam nói: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà thôi. Chính tình cờ cái câu này mà nó đã từ lâu tôi đã khắc trong tâm. Ngoài cái chuyện mà đã dịch địa hòa thượng, đã tính hòa thượng lại có một cái niềm tin đối với người trước nữa, và đối với là với tổ sư Ấn Quang thì không còn gì phải bàn cãi. Tổ sư tổ thứ 13 của tịnh độ, mà cả đời tu hành của ngài thì chân thật là một gọi là một lão nông chất phác niệm Phật. Cho nên mình không có một cái vấn đề gì phải suy nghĩ chứ. Pháp môn đã chọn, nó rõ ràng đường đi nước bước, không có phân dân, không có dao động, thì tâm nó an học, quá an đi chứ. Tâm thì cứ ngày ngày cứ niệm Phật, còn thân thì ngày ngày tu tích phước thiện, dung gọi là dung trời, dung trồng phước báo, lao động làm ra sản phẩm để mà tặng cho. Cái vui nhất là mình với cái tâm chân thành mình niệm Phật, rồi với cái tâm chân thành mình trồng cây. Dĩ nhiên là không phải là mà nó không phải có những cái tâm ngoài cái tâm cộng cái tâm chân thành, mình còn cộng thêm những cái mình biết dùng những cái gọi là những cái phân hữu cơ để mình bón vào cho nó. Ôi rau trái nó sum xê mà nó thơm lừng. Thử hái một bó rau tôi để đây này, tôi ngồi đây này, mà tôi nghe mùi thơm mình thấy lạ, rau thơm thế. Chứ cái trái đậu đũa đó mà nó dài 80 phân, có nghĩa là 8 tấc đó. Ai nào giờ dài 80 phân, nó không phải đều nhau, không phải là 80 phân hết, nhưng mà từ ăn cả 2 tháng rồi đó mà bây giờ vẫn còn trái đậu 80 phân. Nó không có điều, chứ phải mà nó 80 phân hết thì khác rồi. Biểu gọi là biểu lộ cái tâm mình lúc nó lên cao, lúc nó xuống thấp. Chứ tâm mình nó bình hết thì chắc chắn là nó sẽ 80 phân hết. Cái này tâm của mình cái lúc thì 80 phân, nhưng mà cái lúc thì nó có 40 phân, cái lúc nó 30 phân. Bây giờ nó mới ra như vậy. Đúng là rõ ràng cảnh tùy tâm chuyển. Và thầy nói nếu như mình không có người mà không thành thật thì sao? Nãy giờ mình cứ nói là người thành thật không, mà người thành thật thì quá ít rồi, thì bây giờ làm sao? Và thầy nói nếu mà người không thành thật thì sao? Thì phải dựa vào kinh giáo, dựa vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, dựa vào giáo huấn của người xưa, nhờ giáo huấn của kinh giáo, giáo huấn của người xưa để giúp chúng ta thành thật. Hiện tại chúng ta nghi vấn nhiều, vấn đề nhiều, vì đạo lý trong kinh điển chúng ta không gọi ra. Nghĩa là những gì mà Phật dạy, người xưa dạy, chúng ta không có tường tận. Hoặc là chúng ta tiếp cận chưa đủ độ sâu, cho nên chúng ta còn quá nhiều những cái nghi vấn, những cái gọi là cái lo, cái nghi ngờ. Khi chúng ta hiểu rõ được lời giáo huấn của Phật, của Bồ Tát, thì chúng ta không còn nghi vấn nữa, thì ta mới có thể đoạn nghi sanh tính. Sau đó mới học làm một người thành thật. Một người thành thật thì nhất định có thành tựu. Cho nên Hòa Thượng nói, người có thể vãng sanh hay không là ở hai chữ: thành thật. Hai chữ thành thật. Làm được hai chữ này thì tu hành niệm Phật mới có thành tựu, mà tu hành mới có thành tựu. Mà thậm chí đối nhân sự thế tiếp dẫn, nó mới có thành tựu. Mình biết là người ta lừa mình đó, mình biết người ta lợi dụng mình, chứ không phải không biết đâu. Cái quan trọng là mình biết người ta đang lợi dụng mình. Thì còn duyên thì cứ lợi dụng, hết duyên thì thôi vậy. Bạn thành thật thì bạn có thể vãng sanh, bạn không thành thật thì bạn không thể vãng sanh. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Mình tưởng rằng mình không thành thật với người, người không biết, là không ai biết. Mình không thành thật với người, người không biết, nhưng Phật Bồ Tát thì tường tận. Ủa mà thậm chí quỷ thần nó cũng tường tận, mấy con ma thấp thấp nó cũng tường tận, chứ đừng nói mấy con ma nhỏ nó nhũng nhiễu, nó phá gối với thầy cô ơi. Tôi thông qua cái điện thoại tôi mắng một trận, tới bây giờ im luôn, không có mặt nữa mà tôi thông qua cái điện thoại tôi mắng thôi. Tại sao mình giam mình vậy? Tâm của mình thật, trong cái lời mắng của mình là cái sự yêu thương. Bây giờ có người giúp đỡ mấy người, mà mấy người không hỗ trợ để người ta giúp đỡ mấy người. Để khi người ta đi rồi, không có người thành thật để giúp đỡ mấy người, thì mấy người thẻ ra sao mà ở đó đi nhũng nhiễu, đi phá gối. Tôi mắng một trận biệt luôn, chẳng lấy phá gối nữa. Đấy, mấy thầy cô đang ở đó, đừng có nói là mình nói mình. Tâm mình là tâm mình nó gian gian, nó tà tà thì đừng có nói. Mình mở miệng ra nó chỉ vào mặt mình, nó nói thôi đi, ông đừng có lừa người. Ông lừa người được chứ ông lừa chúng tôi không được đâu. Ở đó mà muốn lừa Phật, mà lừa Phật Bồ Tát được sao? À, quỷ thần còn không lừa được cả. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn có thể vãng sanh hay không ở chỗ hai chữ thành thật. Nhưng mà chúng ta tập khí nó xấu nhiều lắm, cho nên phải hết sức cẩn thận, không được gời giáo huấn của Phật Bồ Tát, không được gời cái giáo huấn của người sư. Phải nói là phải bám thật chặt trong từng những khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp dục của mình, phải bám chặt giáo huấn của người xưa, giáo huấn của Phật. Có nghĩa là như Hòa Thượng nói này, không gời kinh văn. Đừng tưởng quá khứ hiện tại mình đã thành thật lòng, Nhưng rồi cái độ thành thật đó nó sẽ bị mai một đi bởi danh vọng lợi dưỡng. Cái này nó khủng khiếp, nó đánh đổ hết biết bao nhiêu con người rồi. Danh vọng lợi dưỡng nó sẽ làm cho người ta đi bị coi như là bị mờ đi, không thành thật. Và thử nói vậy thì chúng ta không thành thật thì sao? Thì phải nương vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, nương vào kinh giáo. Chúng ta là những người đã nhiều đời nhiều kiếp không thành thật, và hiện tại này cũng vậy, thì chỉ có nương vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, lấy cái tiêu chuẩn, lấy lời dạy của Phật Bồ Tát của người xưa mà làm cái thước đo cho khởi tâm động này của mình. Như vậy thì mới chắc. Mà chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàng.
A Di Đà Phật.